Chương 20 chấn động mạnh, hai thanh kim kiếm trong nháy mắt va chạm nhau, trong ánh lửa hàng tinh, cả không gian vũ trụ hơi chấn động, rồi ầm ầm nứt toát, lộ ra một lỗ thủng màu đen mắt thường có thể thấy được. Rất nhiều chỗ yếu của không gian vũ trụ vì vậy cũng vỡ vụn ra, vô số mảnh vỡ không gian tựa như một cơn lốc rít lên, hang động tối sầm vừa mới sinh ra, nhưng sau đó lập tức liền lại rất nhanh. Thanh kim kiếm rộng 2,8 thước giữa không trung chấn động tới mức bắn về phía sau mấy ngàn km, sau đó lại lóe lên giữa không trung, chém ra một vết nứt, một lần nữa chém thẳng về phía diễn thần kim kiếm chém dài 3,3 thước. Diễn thần kim kiếm cũng chấn động phải bắn về phía sau trên vạn km, sau đó lóe lên, rồi lại một lần nữa bay tới, ta nắm được ưu thế là phòng thấy thấy sáng mắt lên. Kỳ thật đối thủ có thể tu thi triển ra diễn thần binh ở hình thái hoàn mỹ. Do 1008 một thanh tiểu kim kiếm toàn bộ tổ hợp hình thành diễn thần kim kiếm hoàn mỹ dài 3,3 thước, nhưng không phát huy được toàn bộ kỹ năng xuyên qua hư không. Nếu đối thủ là cấp giới chủ đỉnh phong, thì bằng vào lực thế giới của cấp giới chủ đỉnh phong, có thể khu động diễn thần kim kiếm một cách hoàn mỹ, hoàn toàn có thể làm cho diễn thần kim kiếm xuyên qua hư không, chốc chốc biến mất, chốc chốc xuất hiện, quỷ mỹ không lường được, nhưng không lường được. Đối thủ chỉ là cấp vực chủ bậc 9, do đó không thể làm diễn thần kim kiếm kiếm xuyên qua hư không một cách hoàn mỹ được. Đạo lý rất đơn giản, sức mạnh cơ sở là rất trọng yếu. Nếu không có thể có một quái vật cấp hành tinh, cũng có thể thi triển diễn thần binh tới tầng thứ 9. Nhưng nhiều nhất chỉ làm cho diễn thần binh tổ hợp, còn với niệm lực khu động của cấp hành tinh, thì tốc độ phi hành của diễn thần binh sẽ chậm tới đáng thương, căn bản không bằng tốc độ di động của một giới chủ. Đương nhiên, đối thủ thiệt thòi, La Phong cũng thiệt thòi. La Phong sử dụng thân thể trong mạng vũ trụ giả định là một tố chất thân thể hình thành thống nhất trong vũ trụ giả định. Tinh thần niệm lực cấp vực chủ bậc 9 mà so với cấp giới chủ đỉnh phong thì thực lực chênh lệch cả ngàn lần. Nếu La Phong đạt tới cấp giới chủ đỉnh phong, bằng vào ý cảnh thần thú đáng sợ mà khu động thanh kim kiếm rộng 2,8 mét, uy lực cũng sẽ lớn bất thường. Ầm, hỗn trụ ngoài hành tinh. Thanh kim kiếm rộng và diễn thần kim kiếm lần lượt giao kích chiến đấu. Diễn thần kim kiếm âm hiểm, lãnh lệ, giống như một tên thích khách ẩn nhẫn, lơ lửng không dừng, như ẩn như hiện, lóe lời biến mất. Nhưng một khi nó nắm được cơ hội sẽ công kích rất mạnh. Thanh kim kiếm rộng lại vô cùng bá đạo, cũng như một bá vương chiến thức, thấp thoáng có chút khí tức thần thú bá đạo ngang ngược, giống như điên cuồng lần lượt lóe ra chặt chém không gian. Đương nhiên, nói về phương diện điều khiển binh khí niệm lực, nhìn như thô lỗ đơn giản, kỳ thực lại có một chút ý vị phản phát quy chân. Hai thanh kim kiếm giao thủ, đó là sự tranh phong giữa thích khách và bá chủ, mà rất rõ ràng. Bá chủ đang chiếm thượng phong, lúc này mới là kim kiếm chạm hư không chính thức, ẩn chứa bá đạo tuyệt đối, ý chí tuyệt đối, chém vào không gian vũ trụ nát tan. La Phong hoàn toàn đắm chìm vào trong việc nắm giữ chút ý cảnh thần thú. Thanh kim kiếm rộng mỗi lần lướt qua không trung đều lưu lại vết nứt không gian, mỗi một lần kim kiếm đánh vào đều sẽ khiến cho không gian nổ tung. Chiến rộng thanh kim kiếm rõ ràng chiếm cứ thượng phong, lần lượt áp chế đối thủ, làm cho diễn thần kim kiếm của đối thủ không ngừng lùi bước, phạm vi càng ngày càng nhỏ. Chết đi cho ta, La Phong sáng mắt lên, xác định có thể hạ thủ rồi. Vèo, thanh kim kiếm rộng như một sợi tơ kim sắc sắc bén, cắt vỡ không gian. Đồng thời cũng đâm vào chiến giáp ngọn lửa của đối thủ. Diễn thần kim kiếm 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 trọng chỉ là lóe lên lướt qua tránh xa, tiếp tục đâm vào người mặc chiến giáp ngọn lửa như một trò chơi lưỡng bại câu thương. Ngươi đâm ta, ta không quan tâm, ta chỉ cần đâm chết ngươi là được. Không, người mặc chiến giáp ngọn lửa chân đạp an vân thoi lùi phát lại, cũng điều khiển diễn thần kim kiếm đâm về phía La Phong xa xa. Thế nhưng lúc trước khi lần lượt đối chiến, La Phong sớm đã áp chế diễn thần kim kiếm của đối thủ vào trong phạm vi rất nhỏ chung, quanh người mặc chiến giáp ngọn lửa. Do đó thanh kim kiếm rộng trong nháy mắt đã đến người mặc chiến giáp ngọn lửa. Còn diễn thần kim kiếm lại cần một thời gian lâu hơn mới có thể bay đến gần La Phong. Thời gian cách nhau như vậy cũng quyết định thắng bại trận này. Rột, thanh kim kiếm rộng rít lên, xuyên qua thân thể người mặc chiến giáp ngọn lửa. Vô số kiếm khí mạnh mẽ trong nháy mắt làm cho người mặc chiến giáp ngọn lửa vỡ tan tành. Mệnh hạch vỡ vụn, tầng thứ 13, thông qua trên hòn đảo trung ương vị diện thông thiên kiều, 86 thần linh bất hủ nhìn vào màn hình truyền hình trực tiếp. Khi cuối cùng La Phong rốt cuộc cũng đánh chết đối thủ, thành công vượt qua tầng thứ 13, tất cả các thần linh bất hủ ở đây, kể cả Trần Diễn Vương ai cũng rúng động. cấp vực chủ vượt qua tầng 13, đã bao lâu rồi không xuất hiện. Lịch sử lâu dài cũng xuất hiện thiên tài tuyệt thế vực này, nhưng mỗi một người đều là những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Trong lịch sử, đám những vực chủ thiên tài ấy có tới 99 có thời gian tu luyện lâu hơn La Phong nhiều. Dù sao ngán ngủn trong mấy trăm năm đã tu luyện vượt qua tầng thứ 13, còn những người cũ tu luyện mấy vạn năm mới là tầng thứ 11. Việc này cả thiên tài tuyệt thế đứng đầu trong đám người cũ cấp vực chủ, ở Nguyên Thủy Bí Cảnh cũng không làm nổi. Tầng thứ 11 và tầng thứ 13 là hai khái niệm hoàn toàn khác hẳn. Đặc biệt từ tầng thứ 12 tới tầng thứ 13 là một cửa khẩu rất lớn, muốn đột phá vô cùng khó, vừa mới mấy trăm năm thôi mà. Tên La Phong này lại vượt qua tầng thứ 13 rồi, lại vượt qua tầng thứ 13 rồi. Tầng thứ 8 tới tầng thứ 13, liên tục xông qua 6 tầng, nhóm thần linh bất hủ này, kể cả giám thủ giả ba phân, ai nấy đều nín thở quan khán, thậm chí còn không có ai mở lời nói chuyện. Họ hoàn toàn bị việc La Phong liên tục xông qua 6 tầng, lần lượt sáng tạo kỳ tích làm cho chấn động, một chấn động tuyệt đối. Biểu hiện của tên quái vật trước mắt làm họ căn bản nói không ra lời. La Phong đứng ở cuối tầng thứ 13 thông thiên kiều, đồng thời thông thiên kiều tiếp tục kéo vài vào trong hành tinh. Ở tầng thứ 13, ta phải cố hết sức mới thắng được, ưu thế rất nhỏ, phỏng chừng tầng thứ 14 cũng không có nhiều lẫn hy vọng gì. Mặc dù không nắm chắc, nhưng cũng phải thử xem, nhưng cũng phải thử xem. La Phong lập tức bay lên tầng thứ 14 thông thiên kiều, không ngừng bay mãi. Chẳng mấy chốc đã chui sâu vào giữa hành tinh đẩy lửa. Trong biển lửa mênh mông, hắn tiếp tục đi sâu vào trong, mặc dù vô cùng nóng, nhưng với tố chất thân thể của cấp vực chủ bậc 9 thì cũng không có gì đáng kể. Dù sao tốc độ phi hành của cấp vực chủ bậc 9 có thể trên vạn km mỗi giây, đến cả cấp vũ trụ đã có thể chiến đấu trên bạch ngoại tinh, nên có thể tưởng tượng được cường độ thân thể của cấp vực chủ bậc 9. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ngọn lửa vô tận chung quanh đã tới cuối tầng thứ 14 thông thiên kiều. La Phong đang đứng ở cuối thông thiên kiều, vẫn như cũ. Lựa chọn chướng khống giả làm đối thủ, lần này đối thủ cũng mặc chiến giáp ngọn lửa. Cấp vực chủ có thể vượt qua tầng thứ 13. Tiền đồ ngươi quả là vô cùng tận. Đôi mắt kim sắc của người mặc chiến giáp ngọn lửa nhìn La Phong. Nếu ngươi chọn chướng khống giả từ tầng thứ 13 tới tầng thứ 15 đều sử dụng diễn thần binh tầng thứ 9. Cũng cùng một chiêu, nhưng uy lực lại chênh lệch rất lớn. Nếu người lúc trước không giữ lại thực lực, vậy ngươi không còn khả năng thắng lợi đâu. La Phong mỉm cười nghe. Bất hủ diệt khả địch là chiêu mạnh nhất, hoàn mỹ nhất của diễn thần binh. Như chiêu thế giới kiếm, từ tầng 7 tầng tới thứ 9 tầng đều sử dụng chiêu này. Còn bất hủ diệt khả địch được sử dụng từ tầng thứ 13-15. Song phương đồng thời thi triển diễn thần binh, trong nháy mắt đã giao thủ. Xoẹt. Thanh diễn thần kim kiếm chiếm đầu tiên là hơi rung động lướt qua thanh kiếm rộng của La Phong, nhanh như thiểm điện quỷ mị lơ lửng, rồi trong nháy mắt đã xuyên qua thân thể La Phong, xé vụn La Phong, một chiêu rung động đâm mạnh, không cho La Phong có cơ hội vùng vẫy, trực tiếp bại vong. Quả nhiên, như những gì ta xem trong thiên cơ sở của diễn thần tam thập lục trọng, chiêu bất hủ diệt khả địch này cũng chỉ có uy lực chừng đó thôi. Trong lòng La Phong lóe lên một ý nghĩ, rồi lập tức tiêu tán. Bị đá ra khỏi vị diện thông thiên kiều, La Phong bại, lần này xông lên thông thiên kiều chính thức chấm dứt. La Phong dừng lại ở tầng thứ 14, các thần linh bất hủ ở trên hòn đảo trung ương vị diện thông thiên kiều, cùng với giám thủ giả ba phân, thấy trên màn hình La Phong rốt cục cũng thất bại ở tầng thứ 14, họ lúc trước luôn nín thở không nói lời nào, vô cùng khẩn trương hồi hộp, bây giờ rốt cục thở phào một hơi, cuối cùng cũng thua, hắn cũng thua, hắn cũng thua. Rất nhiều thần linh bất hủ đều cười phá lên, thậm chí còn tụ tập thảo luận. Nhưng ngay sau đó, trong lòng đám thần linh bất hủ nảy lên một chấn động vô tận. Họ đã bị biểu hiện của tên quái vật La Phong áp chế. Cũng không trách các thần linh bất hủ, chủ yếu là La Phong lần này thật sự biểu hiện quá đáng sợ. Cả thông thiên kiều tổng cộng có bao nhiêu tầng chứ? Đạt tới lầu 18 sẽ là cấp độ phong vương rồi. Đạt tới lầu 15 là cấp độ phong hầu. Đạt tới tầng 10... là thần linh bất hủ cấp độ bình thường nhất. Đương nhiên về mức cảm ngộ quy luật cũng không có nghĩa là giới chủ sẽ kém hơn bất hủ. Rất nhiều giới chủ vừa trở thành bất hủ đã trực tiếp được phong hầu, thậm chí phong vương. La Phong một hơi vượt qua 6 tầng. Nếu là một giới chủ tu luyện vài chục vạn năm mà vượt qua tầng 13 thì căn bản không tính là chấn động. Như một vực chủ tu luyện mấy trăm năm mà một hơi xông tới tầng 13. Việc đó quả thực vượt qua bất kỳ tính toán logic nào. Chân diễn vương, chúc mừng, Ha ha, có một đệ tử tốt như vậy, chúc mừng. Đám thần linh bất hủ đều cười. Ha ha ha, Chân Diễn Vương cũng vui vẻ vô cùng. Trong lòng thì thầm nghĩ, tiểu tử này thật sự giấu kỹ thật, không chừng hắn nhất định đã có một kỳ ngộ đặc thù nào đó. Bình thường khi thỉnh giáo ta, đó là những gì hắn cảm ngộ quy luật thật sự. Còn vừa rồi khi xông lên Thông Thiên Kiều, hắn đã thi triển một bài bí pháp gia tăng thực lực đặc thù. Rõ là biến thái, nén ngủ mấy trăm năm đã vượt qua tầng thứ 13. Năm đó khi hắn vừa tới Hỗn Độn Thành, đến cả tầng thứ nhất hắn cũng thất bại. Lung Ngọc, Lung Ngọc. Chân Diễn Vương nhìn về phía Lung Ngọc Vương, ngươi phải cẩn thận đó. Chắc chắn có rất nhiều vũ trụ tôn giả coi trọng đồ nhi ta. Lung Ngọc Vương đưa mắt nhìn Chân Diễn Vương, xoát. Hư Không Tiêu Thất hiển nhiên đã chạy tới bẩm báo cho Cửu Kiếm tôn giả rồi. Nàng cũng hiểu rõ, biểu hiện của quái vật La Phong này hoàn toàn có thể chấn động những siêu tồn tại ấy. Ngay sau đó, nhiều thần linh bất hủ khác lập tức nhanh chóng ly khai, từng người đều về bẩm báo, còn Chân Diễn Vương lúc này lại vui vẻ cười lớn, sau đó cũng ly khai. Trên hòn đảo chỉ còn lại có giám thủ giả ba phân hít sâu một hơi, ẩn hít sâu một hơi. Biểu hiện của tên La Phong này thật sự là quá. Giám thủ giả ba phân lặng lẽ bắt đầu phát tin nhắn theo nhóm, loại nhân vật tuyệt thế e rằng cả ngàn vạn kỷ nguyên mới có này, hắn đương nhiên không dám không báo cáo. Người nói cái gì? Cửu Kiếm tôn giả ngồi trên vương tọa ở đại điện, lúc này cũng đứng bật dậy, nhìn xuống Lung Ngọc Vương phía dưới. La Phong liên tục xông qua 6 tầng, đã thành công vượt qua tầng 13. Lung Ngọc Vương cung kính, bẩm tôn giả, tuyệt vô hư ngôn. La Phong thật sự đã liên tục vượt tới tầng thứ 13. Theo ta biết, người mạnh nhất trong đám người cũ cấp vượt chủ ở Nguyên Thủy Bí Cảnh cũng mới vượt qua tầng thứ 11 mà thôi. Tôn giả có thể xem, đây là video, mấy trăm năm, đây là video, mấy trăm năm, còn mạnh gấp trăm lần đám thiên tài tuyệt thế vượt chủ khác tu luyện mấy vạn năm. Chẳng lẽ hắn là nhân vật tuyệt thế cỡ khoa đế? Nhóm thần linh bất hủ và giám thủ giả ba phân đều báo cáo cho cấp trên. Tin tức xông lên Thông Thiên Kiều lần này trong nháy mắt truyền tới cơ hồ tất cả mọi lãnh đạo công ty vũ trụ Giá Định.